làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về yếu tố thành công của tín nhân hội thánh ban đầu trong nỗ lực truyền giảng và làm chứng nhân cho Chúa. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Về Nhà Cha của Thanh Toàn qua tiếng hát Long Ha Gim.
Chiều dần buông, nhìn chiếc lá thu vàng rụng bên sông, rồi chợt nghe lòng luyến nhớ chuỗi ngày vụt qua mau. Từ ngày xa nhà cha mến thương, từ ngày xa vòng tay nấu nướng, từng ngày cô đơn trong đêm trường buồn vườn năm tháng. Rồi chiều nay lòng bỗng nhớ chuỗi ngày vàng bên cha, trở về đây lòng hối tiếc những ngày mình chia xa. Tìm về mái nhà xưa mến thương, tìm về đôi vòng tay nấu nướng, tìm lại tình yêu sau nỗi buồn ngày xưa cách xa. Lòng mừng vui con cảm ơn cha, tình ngài yêu con quá bao la. Dù biển khơi non cao sông dài nào đêm vì xanh, dù ngày mai gió phôi pha, thì lòng con luôn tiếng hoan ca. Người khen cha thiêng liêng trên trời, hằng ngày bên con. Trở về đây cùng hát khúc ca trùng phùng bên nhau, lòng hân hoan được Chúa tiếp đưa vào nhà vinh quang. Và từ nay đời thôi cách xa, và từ nay lòng thôi xót xa, và từ nay tim thôi u hoài buồn vườn năm tháng. Về bên cha ngày phước thắng ân dạt dào tâm tôi, còn gì vui bằng có Chúa giữa cuộc đời chia phôi. Từng ngày bên cạnh cha mến thương, từng ngày trong vòng tay nấu nướng, từng ngày yên vui trong gia đình tình thương ấm êm. Lòng mừng vui con cảm ơn cha, tình ngày yêu con quá bao la. Dù biển khơi non cao sông dài, nào đêm vì xanh. Dù ngày mai sương gió phôi pha, thì lòng con luôn tiếng hoan ca. Người khen cha thiêng liêng trên trời, hằng ngày bên con. Người khen cha thiêng liêng trên trời, hằng ngày bên con.
Kỳ trước chúng ta đã nói đến yếu tố đầu tiên xác lập sự thành công trong sứ vụ chứng nhân và truyền giáo của tín hữu ban đầu, đó là họ biết rất rõ nội dung sứ điệp tin lành do chính Chúa truyền dạy sau khi Ngài phục sinh. Họ là những người mục kích mắt thấy tai nghe về sự chết và sự sống lại của Chúa cứu thế, mà đây lại chính là trọng tâm của tin lành cứu rỗi được Chúa diễn giải tận tường. Họ là những người đã sinh ra và lớn lên trong truyền thống Do Thái giáo, có nền tảng kinh thánh, nhưng chính Chúa Cứu Thế và Đức Thánh Linh đã khai mở cho họ hiểu biết lời Chúa một cách mới mẻ, sinh động, và là những điều vĩ đại chính họ đã chứng kiến những lời tiên tri về Chúa Cứu Thế ứng nghiệm. Có thể nói đây là yếu tố nền tảng vững chắc và quan trọng nhất trong sự thành công của tín nhân ban đầu trong nỗ lực truyền giảng tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến yếu tố thứ hai khiến cho các tín hữu ban đầu thành công, đó là đời sống biến đổi của chính họ được thể hiện ra ở nhiều phương diện. Những thay đổi đó không chỉ âm thầm trong lòng nhưng hiển lộ ra bên ngoài, rõ nhất là vào ngày lễ ngũ tuần mà có người hồ đồ bảo rằng họ là những người say rượu. Dầu vậy họ là những người đã công bố sứ điệp tin lành bằng những ngôn ngữ khác nhau, khiến cho mọi người thuộc nhiều sắc dân có mặt tại Jerusalem kinh ngạc. Luca ký thuật như sau: Và bây giờ có người Juda kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều kinh ngạc vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng hết thảy người nói đó không phải là người Galilê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sinh đẻ? Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 5 đến câu 8. Chúng ta không biết ân tứ nói tiếng ngoại quốc được ban cho các môn đồ vào lễ ngũ tuần có được duy trì mãi hay không, nhưng có những thay đổi khác trong tư cách, trong tác phong, trong nếp sống có tính cách bền vững hơn được Luca nhắc đến trong phần nói về sinh hoạt của nhóm tín hữu đầu tiên. Hàng ngày họ họp lại để thờ phượng Chúa, để thông công với nhau trong lễ tiệc thánh, trong sự học hỏi lời Chúa với các sứ đồ, thông công với nhau trong bữa ăn thương yêu. Họ cầu nguyện với nhau và chia sẻ cho nhau các nhu cầu vật chất. Sinh hoạt của cộng đồng mới thể hiện tình thương chân thật, không thể tìm thấy ở bất cứ cộng đồng nào khác, là một hiện tượng lạ trước mắt dân chúng, khiến cho cộng đồng bên ngoài kính trọng và thán phục. Chính tinh thần này đã đem nhiều người đến với hội thánh và Luca ghi rằng, mỗi ngày, Chúa lấy những người được cứu thêm vào hội thánh. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 47 phần B. Hiển nhiên, những thay đổi trong đời sống cá nhân tín hữu và trong nếp sống cộng đồng đã thuyết phục nhiều người tự nguyện đến với hội thánh. Rồi cũng chính trong sinh hoạt hội thánh, những người mới gia nhập được giáo huấn, được thông công và mau chóng biết rõ Chúa, được đổi mới và tăng trưởng thật nhanh chóng. Dù vậy, cũng có những trường hợp đáng tiếc, như vợ chồng Anania và Sapphira vì tham danh hám lợi mà sống dối trá, chuốc lấy cái chết khiến cho cả cộng đồng rúng động. Tuy nhiên, Chúa đã dùng việc này để cảnh tỉnh mọi người và cũng để duy trì sự chân thật, kỷ luật và sự thánh khiết trong hội thánh và bày tỏ quyền năng của Đức Thánh Linh đang vận hành ở giữa cộng đồng hội thánh. Rồi trong hội thánh cũng có những lời than phiền về việc cấp dưỡng cho các bà quá Hy Lạp bị bỏ sót. Các sứ đồ đã nhanh chóng giải quyết và hội thánh có thêm một thành phần phục vụ mới hỗ trợ các sứ đồ, đó là các chấp sự. Cách tổ chức và điều hành hội thánh theo thời gian có những thay đổi cần thiết để đáp ứng với những nhu cầu mới phát sinh. Tuy nhiên, chính sách chung được các sứ đồ nắm rất vững, khẳng định rằng họ sẽ giao việc hành chính và tổ chức cho các chấp sự, còn họ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và giảng đạo. Đó là công vụ các sứ đồ chương 6 câu 4. Tình hình chung trong hội thánh đầu tiên được Luca ghi vắn tắt trong mấy câu sau đây. Người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi về họ Lê-vi, quê hương tại Chipre, có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Đó là theo công vụ các sứ đồ chương 4, câu 32 đến câu 37. Bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt bí quyết thành công của hội thánh ban đầu dựa trên phần kỹ thuật của Luca trong công vụ các sứ đồ chương 2 và chương 4. Như đã nhiều lần nhấn mạnh, vai trò của Đức Thánh Linh là thiết yếu trong việc gây dựng và truyền giảng của hội thánh ban đầu. Các sứ đồ cũng như các môn đồ đầu tiên đã ở trong tình trạng đầu phục hoàn toàn để Đức Thánh Linh có thể tự do hành động qua họ. Chúng ta có thể gác qua một bên bối cảnh chính trị văn hóa của thời kỳ này, vì đây là những điều kiện khách quan, biến thiên theo thời gian và thay đổi theo địa phương, để có thể nhắm vào cốt lõi, vào những yếu tố nền tảng trong cộng đồng tín hữu đầu tiên để rút ra bí quyết thành công có thể vận dụng cho mọi hoàn cảnh. Điều đầu tiên là những biến đổi tâm linh trong môn đồ Chúa Cứu Thế ảnh hưởng đến nếp sinh hoạt của họ. Mối quan tâm mới của họ hướng về phạm trù tâm linh, vào sự thờ phượng Chúa, nghe lời Chúa, vào cộng đồng cơ đốc vừa mới hình thành mà mọi thành viên lại thân thiết yêu thương nhau hơn ruột thịt. Họ cầu nguyện với nhau, cầu nguyện cho nhau, gắn bó với nhau, chia sẻ cho nhau mọi sự cả vật chất lẫn tinh thần. Không ai tiếc giữ gì cho riêng mình. Khi họ gắn bó với nhau và yêu thương nhau như thế, những nỗ lực chung được đồng loạt đẩy mạnh thể hiện ra sức mạnh của một cộng đồng. Họ hiệp một tùng phục các sứ đồ và yêu thương nhau, tổ chức cộng đồng rất thoáng, không cần có luật lệ chặt chẽ như trong Do Thái giáo, nhưng mọi thành viên đều rất thuận phục và đồng tâm nhất trí. Những khía cạnh thực tế này đã khiến cho cộng đồng hội thánh có một sức mạnh vô địch trong việc nối kết các thành viên lại với nhau, tạo môi trường cho cơ đốc nhân trưởng thành và vì thế có ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng dân chúng bên ngoài. Tất cả những thành quả xây dựng nên một cộng đồng gần như toàn hảo này đã xuất phát từ những cuộc đời được thay đổi từ bên trong, vì mỗi môn đồ Chúa Cứu Thế đều có những kinh nghiệm tin Chúa, biết Chúa một cách cá nhân. Tuy họ kết hợp với nhau rất chặt chẽ và thân thiết trong hội thánh, nhưng đức tin của họ là đức tin cá nhân nơi Chúa. Mối tương giao yêu thương của họ với nhau xuất phát từ mối tương giao của từng cá nhân với Chúa. Đức tin của họ nơi Chúa là đức tin thật, không phải là đức tin vay mượn của nhau hay dập khuôn theo cộng đồng. Mỗi cơ đốc nhân được Chúa dẫn dắt một cách riêng tư, cá nhân. Chính vì thế mà khi bị bách hại, bị tan rải ra khắp nơi, họ vẫn có những hoạt động truyền giáo hữu hiệu và độc lập, như Luca ghi nhận trong công vụ các sứ đồ chương 8 câu 4. Những kẻ đã bị tan lạc, đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Điểm thứ hai, tinh thần tận hiến và vâng phục là một thể hiện khác của cuộc sống được biến đổi, theo công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42. Tinh thần này đã giữ các tín hữu đầu tiên gắn bó với nhau khi sống trong cộng đồng. Nhưng khi vì bách hại phải tan rải ra, thì tinh thần này lại lôi cuốn, hấp dẫn, đem nhiều người khác đến với họ, khiến cho dù ở đâu, họ không phải là những nhân tố đơn độc. Họ đến với người khác một cách dễ dàng, mà người khác cũng không e ngại họ. Đạo Chúa nhờ đó được lan rộng qua những con người có tâm hồn rộng mở, phóng khoáng, quên mình. Chúng ta có thể thấy trường hợp điển hình của chấp sự Philip qua phần kỹ thuật của Luca trong công vụ các sứ đồ chương 8 câu 4 đến câu 8. Vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy, xuống thành Samari giảng về Chúa Cứu Thế tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám. Cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng vô kể. Đó là công vụ các sứ đồ chương 8, câu 4 đến câu 8. Samari là vùng đất xưa nay bị người Do Thái kỳ thị. Đi từ Galilee phía Bắc xuống Jude miền Nam hay ngược lại, người Do Thái không bao giờ đi cắt ngang qua Samari, dù đây là đường ngắn nhất. Họ sẵn sàng chấp nhận đi vòng xa hơn để tránh, chỉ vì có thành kiến nặng nề với dân Samari, không muốn đặt chân lên đất Samari. Tuy nhiên, chấp sự Philip không có thành kiến đó, cũng như Chúa Cứu Thế Giê-xu không có thành kiến đó, vì Ngài đã từng đến đây và thậm chí dừng lại trò chuyện và làm chứng cho một phụ nữ Samari mà đến cuối cùng, cả dân làng bà ta đã kéo ra tin Chúa, được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 4. Chắc chắn chấp sự Philip đã từng biết câu chuyện này về Chúa Giê-xu, cho nên việc ông đến Samari truyền giảng là một quyết định chín chắn vâng theo sự thôi thúc của Đức Thánh Linh. Philip đã tiếp nối sứ vụ của Chúa Cứu Thế trên đất Samari, giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu kèm theo những phép lạ Chúa ban đem lại kết quả rất lớn. Dù vậy, đang khi công việc truyền giáo kết quả như thế, ông đã vâng lời Đức Thánh Linh rời Samari để đi đến Gaza trên một con đường hoang vắng để làm chứng cho chỉ một người là hoạn quan Ethiopia. Trong câu chuyện này, chúng ta không những thấy tinh thần vâng phục tuyệt đối của Philip mà còn thấy tính cách tận hiến của ông khi làm chứng dù cho cả một thành hay cho chỉ một người. Luca ký thuật như sau. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng, hãy trở dậy đi qua phía nam trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza, đường ấy vắng vẻ. Người trở dậy và đi, kìa có một hoạn quan Ethiopia làm quan hầu của Candac, nữ vương nước Ethiopia, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. Khi trở về, ngồi trên xe đọc sách tiên tri Esai. Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng, hãy lại gần và theo kịp xe đó. Philip chạy đến, nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng, ông hiểu lời mình đọc đó không? Hoạn quan trả lời rằng, nếu không ai dạy cho tôi, làm sao tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe ngồi kề bên. Chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn này. Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng hề mở miệng. Trong khi người hèn hạ, thì sự đoán xét người đã bị cất đi, còn ai sẽ kể đời của người vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi. Hoạn quan cất tiếng nói cùng Philip rằng, tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó là về ai? Có phải nói về chính mình người không hay là về người nào khác? Philip bèn mở miệng bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà giao giảng Đức Chúa Giê-xu cho người. Hai người đương đi dọc đường gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng, này nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp têm chăng? Philip nói, nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng, tôi tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm phép báp têm cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Đức Thánh Linh của Chúa đem Philip đi. Hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Philip thì người ta thấy ở tại trong thành Asốt. Từ đó, người đi đến thành Cesare cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Đó là theo công vụ các sứ đồ chương 8, câu 26 đến câu 40. Philip vâng lời Đức Thánh Linh điều động đi đến một nơi khác, dù sứ vụ của ông tại Samari đang có kết quả lớn. Trên con đường vắng vẻ đến Gaza, Đức Thánh Linh bảo ông chạy theo xe chở hoạn quan. Khi đến gần, Philip nghe hoạn quan đọc sách tiên tri Esai, ông đã bắt chuyện đúng chỗ, đúng lúc và cơ hội đã mở ra. Viên hoạn quan đã mời Philip lên xe để giải nghĩa Kinh Thánh cho ông ta. Luca ghi, Philip bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà giao giảng Đức Chúa Giê-xu cho người. Tinh thần vâng phục và tận hiến của Philip đã khiến cho ông có cơ hội giảng tin lành cho một người phi châu đầu tiên, lại là một người đầy uy tín và quyền lực trong triều đình của nữ vương Candac của Ethiopia. Hạt giống tin lành đã được gieo ra vào lục địa đen từ những ngày rất sớm nhờ lòng vâng phục và tận hiến của môn đồ Chúa Cứu Thế. Sau khi làm phép báp têm cho hoạn quan Ethiopia, vừa ở dưới nước lên, bằng một phép lạ kỳ diệu, Đức Thánh Linh đã bất ngờ đem Philip đi. Có lẽ viên hoạn quan ngỡ ngàng trong giây phút, nhưng điều quan trọng hơn là lòng ông tức thời được thay đổi, niềm vui cứu rỗi tràn ngập tâm hồn, cho nên ông cứ hớn hở lên đường. Còn Philip tức thời được đem đi đến thành Assos, cách Gaza 20 dặm Anh về phía Bắc, do quyền năng mầu nhiệm của Đức Thánh Linh. Luca ghi tiếp trong câu 40, từ đó người đi đến thành Caesare cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Với lòng vâng phục và tinh thần tận hiến trong sứ vụ truyền giảng tin lành như thế, các cơ đốc nhân thế kỷ đầu đã trở thành những nhân tố giao giảng tin lành vô cùng hữu hiệu. Trong công vụ các sứ đồ chương 9, chúng ta lại thấy một trường hợp vâng lời và tận hiến của một môn đồ khác tên là Anania ở thành Đa Mách. Saul là một tay bách hại đạo Chúa khét tiếng, đã từ Jerusalem đi đến Đa Mách đem theo lệnh của thầy cả thượng phẩm để bắt môn đồ Chúa Giêsu ở thành phố này. Nhưng trên đường đi, Chúa đã dùng một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào Saul, khiến ông ta ngã xuống. Luca ký thuật như sau. Bây giờ Saul chỉ hằng ngăm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả tượng phẩm xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Đa Mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà thì trói giải về thành Jerusalem. Nhưng Saul đang đi đường gần đến thành Đa Mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người ngã xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng, Saul, Saul, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng, lạy Chúa là ai? Chúa phán rằng, ta là Giêsu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại kinh ngạc, nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Saul đứng dậy mắt dỗ mở nhưng không thấy gì cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa Mách, người ở đó trong 3 ngày chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Đó là công vụ các sứ đồ chương 9 câu 1 đến câu 9. Cùng lúc đó trong thành Đa Mách, Chúa hiện đến với một môn đồ tên là Anania trong chiêm bao, truyền bảo ông đến tìm và chữa cho Saul sáng mắt. Thoạt tiên Anania thoái thác với lý do Saul là một tay sát thủ môn đồ Chúa khét tiếng. Nhưng Chúa giải thích thêm cho Anania bảo rằng, Ngài sẽ dùng Saul cho công việc lớn của Ngài. Trong công vụ các sứ đồ chương 9 câu 15 đến câu 19 ghi như sau. Nhưng Chúa phán rằng, hãy đi, vì ta đã chọn người này là một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết, phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nả. Anania bèn đi vào nhà, rồi đặt tay trên mình Saul mà nói rằng, hỡi anh Saul, Chúa là Giêsu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt, rồi trở dậy và chịu phép báp têm. Khi người ăn uống rồi thì được mạnh khỏe lại. Đó là công vụ các sứ đồ chương 9 câu 15 đến câu 19. Thêm một lần nữa, vâng lời và tận hiến là đặc trưng của môn đồ thời kỳ đầu, đã là những yếu tố khiến cho Chúa có thể dùng họ cho công việc lớn của Ngài. Tất nhiên, trong tất cả những trường hợp này, chúng ta thấy vai trò chính yếu của Đức Thánh Linh và chúng ta có thể kết luận rằng Đức Thánh Linh chỉ sẵn sàng hành động khi con dân Chúa có tinh thần vâng phục và tận hiến cho sứ vụ giao giảng ơn cứu rỗi.
Hằng ngày lòng này thật mừng vì Cha minh chánh, ơn yêu thương cao sâu Ngài sách thánh ghi tường, mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh. Duy Giêsu yêu tôi là quý báu phi thường. Giêsu yêu tôi, Chúa khen tôi trọn đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giêsu hằng yêu mến tôi. Lòng thương dẫn lòng đừng hồi nào quên yêu Chúa, nhân Giêsu yêu tôi đành chết hết tôi rồi. Ngài vì loài người chịu nhục hình trên cây gỗ, ôi Giêsu yêu tôi, Ngài cứ mến yêu hoài. Giêsu yêu chân Chúa. Tuy bao phen tôi lưu lạc, Chúa cứ yêu hoài. Giờ mà lòng này hồi niệm tình yêu muôn quá, tôi vui quanh ngay nương dựa dưới cánh tay Ngài. Jesus yêu tôi, Chúa bên tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, lòng thầm nguyện tràn một bài về Cha nhân ái. Khi trong vinh quang tôi được thấy chính mắt Ngài, này là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi. Ôi sao Giêsu yêu được kẻ khốn nạn này. Giêsu yêu tôi, Chúa bên tôi trong
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.